cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đêm chết nhất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh trong những ngày vừa qua, tôi đã cùng với quý vị tìm hiểu về sách tiên tri Joel. Đây là một sách tiên tri ngắn, nhưng nói đến một điều hết sức đặc biệt. Lời tiên tri trong sách Joel nói về ngày của Đức Giê-hô-va. Chúng ta đã tìm hiểu ở trong Joel đoạn 1, nói về ý nghĩa và tai vạ cào cào. Joel đã dùng tai vạ xảy ra tại địa phương trong thời kỳ bấy giờ để nói đến ngày đại nạn sắp đến. Đó là giai đoạn đầu của thời kỳ đại nạn. Tiếp đến, trong Joel đoạn 2, tiên tri Joel nói cho chúng ta biết về những sự kinh khủng, khó khăn, tối tăm xảy đến trong thời kỳ đại nạn. Và hôm nay, tôi cùng quý vị đến trong sách Joel đoạn 3. Nói đến việc nhìn vào ngày của Đức Giê-hô-va, tức là giai đoạn sau. Trong giai đoạn này, nói đến đại nạn và nước 1000 năm bình an. Thưa quý vị, chúng ta có một cái nhìn tổng quát về sách tiên tri Joel. Giờ đây, tôi cùng quý vị tìm hiểu đến Joel đoạn 3. Bây giờ xin mời quý vị cùng xem trong Joel đoạn 3 câu 1. Vì này, trong những ngày đó và trong kỳ đó, khi ta sẽ đem phu tù của Juda và Jerusalem trở về. Khi Chúa nói, vì này, trong những ngày đó là ngày gì? Có phải là ngày lễ ngũ tuần không? Không phải. Vì Chúa nói, khi ta sẽ đem những phu tù của Juda và Jerusalem trở về. Ngài đã không đem họ trở về trong ngày lễ ngũ tuần. Thật ra, Chúa Giê-xu đổi thứ tự khi nói, nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Trong Công Vụ đoạn 1 câu 8. Thay vì đem phu tù về Jerusalem, Đấng Christ là đầu hội thánh nói với những người đã được sanh lại, những người ở trong thân thể của những người tin nhận, hãy đi đến tận cùng trái đất, đem sứ điệp về sự sống lại của Chúa Jesus Christ. Hãy nói cho họ biết rằng Đức Chúa Trời là đấng đầy ân điển, nhịn nhục và nhân từ. Vì ai kêu cầu danh Ngài sẽ được cứu rỗi. Tin lành hình như quá đơn giản cho nên nhiều người khôn ngoan bỏ qua ngày hôm nay. Những tin lành rất lạ lùng và tuyệt vời. Tất cả mọi điều mà các bạn cần làm là tin nhận mà thôi. Tôi muốn nói rằng, tôi không tin rằng ai có thể làm tốt để được cứu rỗi. Đó là điều rõ ràng. Nhưng khi tôi tin vào sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, chúng ta thấy nó có sự hiệu nghiệm. Đó là điều quan trọng cho chúng ta cần nhận biết. Nếu các bạn đã được cứu rỗi, các bạn muốn chia sẻ tin lành cho người khác. Nếu các bạn không muốn làm, tôi có nghi vấn về đức tin cứu rỗi của các bạn. Bởi vì đức tin về sự cứu rỗi các bạn thể hiện qua việc làm, thể hiện qua lòng, nhiệt thành, muốn chia sẻ về ơn cứu rỗi của Chúa cho người khác. Bởi vì chính mình đã kinh nghiệm được sự cứu rỗi đó. Và tiếp đến trong Gioan đoạn 3 câu 2. Thì ta sẽ nhóm hết thải các nước lại và đem chúng nó xuống trong trũng Giô-sa-phát. Tại đó, ta sẽ phán xét chúng nó vì cớ ta, và Israel sẽ là sản nghiệp ta, mà chúng nó đã làm cho tan tác giữa các dân tộc, và chúng nó sẽ chia đất ta ra. Chúa nói, ta sẽ nhóm hết thải các nước lại, và đem chúng nó xuống trong trũng Giô-sa-phát. Trũng Giô-sa-phát này, đó chính là Jerusalem. Tại đó, ta sẽ phán xét chúng nó vì cớ dân ta, và Israel là sản nghiệp ta mà chúng nó đã làm cho tan nát giữa các dân tộc, và chúng nó sẽ chia đất ta ra. Trước khi Chúa Giê-xu trở lại trái đất lần nữa, những người tin nhận sẽ sẵn sàng để ứng hầu trước ngôi phán xét để xem họ có nhận được phần thưởng hay không. Khi Ngài đến trái đất, Ngài sẽ phán xét để thấy ai sẽ được vào trong vương quốc. Chúng ta có lời tiên tri kỳ diệu tại đây, nhưng nó không phải chỉ có trong sách Gioan mà thôi. Gioan là người đầu tiên viết lời tiên tri, nhưng tất cả các tiên tri khác cũng đề cập nữa. Và một trong những tiên tri cuối cùng là Sa-cha-ri cũng có nói một điều giống như vậy. Trong Sa-cha-ri đoạn 2, câu 10 đến câu 11. Hỡi con gái Sion, hãy hát mừng và vui vẻ. Vì này, ta đến, ta sẽ ở giữa các ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy. Trong ngày đó, nhiều nước sẽ quy phục Đức Giê-hô-va và trở nên dân ta. Ta sẽ ở giữa ngươi, ngươi sẽ biết rằng Đức Giê-hô-va vạn quân đã sai ta đến cùng ngươi. Đây là điều giống với những gì tiên tri Gioan đã nói với dân chúng từ lúc ban đầu. Đó là hy vọng lớn của họ, hy vọng sáng chói. Chúa sẽ đến thiết lập nước của Ngài trên đất, và Đức Thánh Linh sẽ đổ xuống trên mọi loài xác thịt. Và tiếp đến trong Gioan đoạn 3, câu 3. Và bắt thăm và dân ta đã đổi con trai mà lấy đĩ, và bán con gái đặng lấy rượu để uống. Đây là một điều tệ hại mà Gioan đã diễn tả ở đây về hình ảnh của con trẻ bị đối xử tệ bạc. Chúng ta ngày nay thấy nhiều thanh thiếu niên rời khỏi nhà sớm bởi vì cha mẹ trong gia đình không nêu gương tốt trong đời sống để hướng dẫn con cái. Chính sự thiếu sót của cha mẹ đã thúc đẩy con cái rơi vào con đường tội lỗi. Cha mẹ cần học hỏi lời của Đức Chúa Trời để hướng dẫn con cái mình đi theo. Và đây là điều tôi mong ước và cầu xin Chúa ban cho quý vị là những bậc làm cha mẹ. Chúng ta hãy nhờ cậy nơi Chúa mà thực hiện công việc này được tốt. Và tiếp đến trong Gioan đoạn 3 câu 4. Hỡi Tyre và Sidon và hết thải địa hạt của Philistin, các ngươi có quan hệ gì cùng ta? Các ngươi muốn báo trả cho ta hay sao? Nếu các ngươi báo trả ta, ta sẽ khiến sự báo trả đổ trên đầu các ngươi cách mau kiếp và thình lình. Đức Chúa Trời nói rằng họ đã đi qua thời kỳ và không thể quay trở về cùng với Ngài một cách thành thật. Và trong Gioan đoạn 3, câu 5, câu 6. vì các ngươi đã lấy bạc và vàng ta đi, đem đồ châu báu rất quý báu của ta vào trong những đền miếu các ngươi. Các ngươi đã bán con cái Juda và con cái của Jerusalem cho các con trai Rê-rét, đặng làm cho chúng nó lìa khỏi bờ cõi mình. Trong cả thời kỳ này, con cái Israel cũng bị bán làm tôi mọi. Đây là thời kỳ trước khi La Mã chiếm lấy quyền lực. Sự buôn bán tôi mọi trở nên mạnh mẽ nhiều nhất trong thời kỳ La Mã làm chủ đế quốc trong thế giới thời bấy giờ. Và trong Gioan đoạn 3, câu 7 đến câu 8. Nay, ta sẽ giục chúng nó dấy lên từ nơi mà các ngươi đã bán chúng nó cho, và sẽ khiến sự báo trả các ngươi về trên đầu các ngươi. Ta sẽ bán con trai con gái các ngươi vào tay con cái Juda. Juda sẽ bán chúng nó cho người Sa-bê, là dân ở xa cách, vì Đức Giê-hô-va đã phán vậy. Sự phán xét của Đức Chúa Trời cho Thi-rơ và Si-rôn cũng được nói tiên tri bởi Ê-xê-chên, Giê-rê-mi và Ê-sai. Và tất cả những lời phán xét nói về họ đã được ứng nghiệm một cách trọn vẹn. Và tiếp đến trong Gioan đoạn 3, câu 9 đến câu 10. Hãy rao điều này ra giữa các nước, khá sắm sửa sự đánh giặc, dục lòng những người mạnh bạo dấy lên, hết thảy những lính chiến khá sắn tới và xông vào trận. Hãy lấy lưỡi cài gèn rươm, hãy lấy liềm gèn giáo, kẻ yếu khá nói rằng ta là mạnh. Hãy lấy lưỡi cài gèn gươm, lấy liềm gèn giáo. Có người sẽ nói, tôi nghĩ Kinh Thánh nói rằng hãy lấy gươm làm lưỡi cài. Vâng, Kinh Thánh nói như thế, nhưng thời kỳ đó đến khi nước thiên đàng được thành lập trên đất. Như trong Ê-sai đoạn 2 câu 4 nói rằng, Ngài sẽ làm sự phán xét trong các nước, đoán định về nhiều dân. Bấy giờ, họ sẽ lấy gươm gèn lưỡi cài, lấy giáo gèn lưỡi liềm. Nước này sẽ chẳng còn giá gươm lên nghịch cùng nước khác. Người ta chẳng còn tập sự chiến tranh. Khi Đấng Christ cai trị, các bạn có thể bỏ gươm giáo. Nhưng trong thời hiện nay, tốt nhất là các bạn cần giữ và chuẩn bị. Tôi không đồng ý rằng ngày hôm nay chúng ta bỏ đi súng đạn. Chúng ta cần vũ khí để bảo vệ nhà cửa, người thân và đất nước. Các bạn và tôi đang sống trong một thế giới lớn. Thế giới này rất tệ. Trong đó có nhiều thú dữ, thú hoang. Ngay cả con người cũng trở thành như thú nữa. Có nhiều quốc gia được ví sánh như thế. Thật sự, đó là cách mà Đức Chúa Trời diễn tả các quốc gia. Có những quốc gia Chúa gọi là con sư tử, con gấu, con beo, con diều hâu, hay là một con thú nào đó. Tôi tin rằng có nhiều quốc gia giống như thú hoang vậy. Vì thế, chúng ta cần có gươm dao để bảo vệ. Phao-lô nói, khi người ta sẽ nói rằng bình hòa và an ổn thì tai họa thình lình dục đến, như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà có nghén, và người ta chắc không tránh khỏi đâu. Trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, đoạn 5 câu 3. Ngày nay, chúng ta cần chuẩn bị mọi điều cần thiết, vì chúng ta đang sống trong một thế giới rất tệ, một thế giới không có an toàn. Và tiếp đến trong Gioan đoạn 3, câu 11 đến 12. Các ngươi hết thảy là những nước xung quanh, hãy vội vàng đến và hãy nhóm lại. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin khiến những người mạnh mẽ của Ngài xuống đó. Các nước khá dấy lên, khá lên trong trũng Giô-sa-phát, vì ở đó là nơi ta sẽ ngồi đặng phán xét hết thảy các dân tộc xung quanh. Thưa các bạn, trong bài giảng trên núi Olive, Chúa Giê-xu đã nói rằng Ngài sẽ phán xét các quốc gia, Ngài sẽ phán xét họ theo phương cách mà họ đã đối xử với dân của Ngài. Có người hỏi, họ là những người đặc biệt không? Họ tốt hơn không? Không. tại sao Ngài phán xét họ theo phương cách này? Bởi vì 144.000 nhân chứng Do Thái trở thành những nhân chứng cho trái đất này sau khi hội thánh được cất đi. Chúa nói rằng, có ai cho họ một ly nước lạnh trong danh của ta đến với những người làm chứng này, Ngài sẽ ban thưởng cho những người ấy. Nhiều người nghĩ có lý do thối thác để cho một đồng tiền hay một dĩa thức ăn. Do vậy, tôi xin thưa với các bạn rằng, trong ngày đó có thể mất mạng sống khi cho một ly nước lạnh đến với 144.000 người làm chứng vì danh Đấng Christ cho cả thế gian. Và tiếp đến trong Gioan đoạn 3 câu 13. Hãy tra lưỡi hái vì mùa gặt đã chín. Hãy đến, hãy đạp vì bàn ép rượu đã đầy. Các thùng đã tràn vì tội ác chúng nó là lớn. Thưa các bạn, khi Gioan nói về mùa gặt, ông đang nói về thời kỳ cuối cùng. Và tiếp theo, trong Gioan đoạn 3 câu 14, Đoàn đông dường nào tại trong trũng đoán định, vì trong trũng đoán định, Ngài Đức Giê-hô-va đã gần. Tiên tri Gioan xác định thời kỳ này là ngày của Đức Giê-hô-va. Tất cả những gì Gioan nói rơi vào thời gian ngưng nghỉ về ngày của Đức Giê-hô-va, mà nó bắt đầu sau khi hội thánh được cất lên khỏi đại nạn và tiếp tục với sự đến lần thứ hai của Đấng Christ để thiết lập nước Ngài và phán xét ai sẽ được vào nước Ngài. Sau đó, Đấng Christ sẽ cai trị 1.000 năm. Có một khoảng thời gian ngắn phản nghịch khi Satan được thả ra và tiếp đến là sự phán xét trước tòa án trắng lớn và cõi đời đời bắt đầu. Tất cả mọi điều này bao gồm trong ngày của Đức Giê-hô-va, hay còn gọi là ngày của Chúa. Một lần nữa, tiên tri Gioan nói về sự xáo trộn trên trời. Trong Gioan đoạn 3, câu 15 đến 17. Mặt trời và mặt trăng tối tăm, các ngôi sao thâu sự sáng lại. Đức Giê-hô-va gầm thét từ Si-ôn, Ngài làm cho vang tiếng mình ra từ Giê-ru-sa-lem. Các tầng trời và đất đều rúng động. Nhưng Đức Giê-hô-va là nơi ẩn náu cho dân mình, là đồn lũy cho con cái Israel. Như vậy, các ngươi sẽ biết ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Ở tại Si-ôn là núi thánh ta. Bây giờ, Giê-ru-sa-lem sẽ là thánh, và những người ngoại sẽ không đi qua đó nữa. Thưa các bạn, Giê-ru-sa-lem ngày nay vẫn còn bị dẫm chân bởi những người ngoại. Cái vườn có ngôi mộ Chúa Giê-xu có đông người du lịch đến xem. Họ không phải là người Do Thái, nhưng là những người ngoại đến từ khắp nơi trên thế giới. Họ đến và đi suốt thì giờ. Nhưng trong tương lai sẽ đến, khi mà vườn có ngôi mộ này không còn nơi thu hút những người du lịch đến Giê-ru-sa-lem nữa. Vào một ngày sẽ đến, chính Chúa Giê-xu sẽ ở đó. Giờ đây, chúng ta đi vào thời kỳ của nước thiên đàng. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Gioan đoạn 3 câu 18. Trong ngày đó, các núi nhỏ rượu ngọt ra, sữa chảy ra từ các đồi. Hết thải các khe Judea sẽ có nước chảy. Một cái suối sẽ ra từ nhà Đức Giê-hô-va và tưới trũng Si-tim. Trong câu này, Gioan nói, trong ngày đó, ông đề cập về ngày của Đức Giê-hô-va. Các núi nhỏ rượu ngọt ra. Điều này cũng ở trong thời kỳ nước thiên đàng. Hết thải các khe Judea sẽ có nước chảy. Như tôi đã nói, nước Do Thái hiện nay đang thiếu nước trong ngày hôm nay. Nhưng họ sẽ không còn thiếu nước nữa trong ngày sau này. Trong ngày mà Đức Giê-hô-va sẽ ban phước lại cho đất nước của họ. Một cái suối sẽ ra từ nhà Đức Giê-hô-va và tưới trũng Si-tim. Đây là điều rất hay bởi vì trũng Si-tim ở bên kia sông Giô-đanh. Làm cách nào mà nước chảy từ Giê-ru-sa-lem qua sông Giô-đanh? tiên tri Sa-cha-ri nói cho chúng ta biết rằng núi sẽ bị xẻ ra trong ngày đó. Và tiếp đến trong Giô-ên đoạn 3 câu 19, Ê-díp-tô sẽ trở nên hoang du, Ê-đôm thành ra đồng vắng hoang du, vì cớ chúng nó lấy sự bạo ngược đãi con cái Giu-đa và làm đổ máu vô tội ra trong đất mình. Thưa các bạn, lời của Đức Chúa Trời nói rằng Ngài sẽ đón xét Ê-díp-tô và Ê-đôm ngay cả trong thời nước 1000 năm, vì hai nước này luôn là thù nghịch với quốc gia Israel. Chúng ta thấy đây là điều mà chúng ta ngày hôm nay cần phải tránh. Vì nếu ai cứ tiếp tục thù nghịch với Israel, thù nghịch với con cái của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời sẽ chống nghịch lại với những người này. Và khi chúng ta biết rằng, khi bị Đức Chúa Trời chống nghịch thì không thể nào có thể đứng được. Và trong Giô-ên đoạn 3, câu 20-21, nhưng Giu-đa sẽ còn đời đời, Giê-ru-sa-lem sẽ còn đời này qua đời khác. Ta sẽ làm sạch máu chúng nó mà ta chưa từng làm sạch, vì Đức Giê-hô-va ngự trong Si-ôn. Lời Chúa nói rằng, ta sẽ làm sạch máu chúng nó mà ta chưa từng làm sạch. Chúa chưa có hành động như thế cho họ hôm nay. Đức Chúa Giê-hô-va ngự trong Si-ôn. Hiện nay, Chúa chưa ngự ở đó. Jerusalem ngày nay vẫn còn là một thành phố ngoại giáo trên đất này. Nhưng vào một ngày sẽ đến, Chúa sẽ ngự tại đó. Chúng ta thấy tất cả những điều này sẽ được ứng nghiệm. Chúng ta sẽ thấy Đấng Christ ở đó và nói rằng những điều này sẽ được ứng nghiệm. Nhưng hiện nay, Chúa chưa ở đó. Ngài hiện đang ở bên hữu Đức Chúa Trời. Và lời cầu nguyện của tôi là chúng ta tiếp tục nhìn xem Ngài và nhận biết sự hiện diện của Ngài trong đời sống của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, tôi và quý vị đã tìm hiểu lượt qua về sách tiên tri Giô-ên. Chúng ta thấy rằng Chúa cho chúng ta một hình ảnh rất là sáng chói, hy vọng về ngày của Đức Giê-hô-va. Dầu rằng ngày của Đức Giê-hô-va khởi sự với thời kỳ đại nạn, thời kỳ đen tối, cho đến khi Chúa Giê-xu đến thế gian và thiết lập nước Ngài trên đất. Và sau đó, sự vinh hiển và sáng chói của Ngài sẽ được lộ bại ra, sẽ được thể hiện ra. Chúng ta tạ ơn Chúa, vì Chúa là Đức Chúa Trời. Ngài có một chương trình đời đời của Ngài. Tôi và các bạn là những người được sanh ra và hiện diện trên đất này một khoảng thời gian ngắn. Chúng ta không thấy được tương lai dài sắp đến. Nhưng tạ ơn Chúa, lời của Đức Chúa Trời qua tiên tri Giô-ên nói cho chúng ta biết ngày của Đức Giê-hô-va. Tôi mong ước và kêu gọi tất cả quý vị ngày hôm nay đến với Chúa Giê-xu để tin nhận Ngài, hầu cho khi đến ngày của Đức Giê-hô-va, tôi và tất cả quý vị chúng ta hưởng được phước hạnh, phước lành của Ngài. Tất cả chúng ta là những người đã tin nhận Chúa hay sẽ tin nhận Chúa sẽ không trải qua thời kỳ đại nạn. Nhưng tất cả chúng ta được Chúa ban phước ở trong khi đến với Ngài, hưởng nước đời đời mà Chúa dành ban cho những người tin nhận Ngài. Thân chào tạm biệt quý vị và hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Cầu xin Chúa ban ơn để cho quý vị có thể nhớ được những điều quan trọng trong sách tiên tri Giô-ên.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.